Kính chào quý vị đến với chương trình của SBS Việt ngữ. Và hôm nay Mai Hoa rất là vui khi có được ba bạn trẻ từ Việt Nam sẽ cùng ngồi bàn tròn trò chuyện với Mai Hoa cũng như với quý vị thính giả về cái gọi là bộ tứ của chính phủ Việt Nam. Thì vừa rồi kỳ đại hội đảng 12 vừa qua, gần như là ai cũng biết là ông Nguyễn Phú Trọng là tổng bí thư của nước Việt Nam, đó là điều không bàn cãi. Nhưng ba người còn lại ai sẽ nắm cương vị nào thì không biết là giới trẻ của Việt Nam họ có kỳ vọng gì không. Thì hôm nay trong cái bàn tròn này, Mai Hoa có được mời anh Tiến.
Xin chào khán giả đài FBS Phúc Châu.
Anh Tú.
Xin chào khán giả, tôi cũng rất vui có buổi trò chuyện ngày hôm nay.
Và anh Hoàng Bảo.
Dạ, xin chào tất cả các khán giả, cũng rất vui khi được trò chuyện với lại đài FBS ngày hôm nay. Dạ.
Vâng, xin chào ba bạn. Bộ tứ ra mắt, bốn người nắm bốn cương vị quan trọng nhất của chính phủ Việt Nam. Thì một người như Mo nói hồi nãy là ông Nguyễn Phú Trọng là tổng bí thư, thì ba người còn lại là giới trẻ của Việt Nam. Thì các bạn có dự đoán hay là có kỳ vọng gì sẽ ai nắm cương vị gì không? Xin mời anh Tiến trước.
Dạ, sau cái đại hội 12 vừa rồi, theo Tiến được biết, Nguyễn Phú Trọng lên làm tổng bí thư thì chúng ta cũng không bàn cãi rồi. Còn vấn đề của Nguyễn Xuân Phúc, Trần Đại Quang và Lê Kim Ngân, ba người này thì theo Tiến thì thật sự ra thì chẳng xứng đáng để mà làm được lãnh đạo cho dân tộc Việt Nam được. Vì ba người này không có tầm để mà lãnh đạo. Thứ nhất, Đảng Cộng sản Việt Nam này không có cho người dân được bầu để mà tìm người tài giỏi đưa đất nước mình Việt Nam đi lên. Sau 40 năm Đảng Cộng sản Việt Nam nắm quyền tại Việt Nam này, theo như Tiến nghĩ thì Trần Đại Quang nếu mà làm chủ tịch nước thì chắc chắn nhân dân sẽ cực khổ và sẽ bị đàn áp rất nhiều. Vì một tướng công an mà lên làm chủ tịch nước thì quyền hạn trong tay sẽ đàn áp tất cả những anh em đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam. Còn Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hiện giờ đang được đề cử thay cho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Chắc có lẽ không thể nào mà người dân đồng ý cho ông Phúc lên làm Thủ tướng được. Còn bà Kim Ngân, là vấn đề mà quốc hội, thì quốc hội của Việt Nam là quốc hội bù nhìn, quốc hội không thể nào mà dám lên tiếng cho người dân. Quốc hội là quyền lực cao nhất của đất nước Việt Nam, của hành pháp. Mà tại sao chỉ nói mà không hành động? Thì tôi nghĩ rằng không thể nào chấp nhận ba người này lên làm lãnh đạo cho dân tộc Việt Nam.
Đó là ý kiến vừa rồi của anh Tiến. Về phía anh Hoàng Bảo thì anh nghĩ sao? Có thể là anh nghĩ khác hơn thì sao?
Theo quan điểm của em thì em cũng là không chấp nhận được cái sự lãnh đạo của Bộ Tứ và ba nhân vật thay thế sau kỳ đại hội 12 vừa rồi.
Vâng, rồi còn anh Tú anh nghĩ sao ạ?
Dạ, tôi cũng đang tán đồng với ý kiến của anh Tiến. Không riêng gì cái kỳ bầu bán ngày mai, và theo tôi là trong suốt hơn 40 năm qua, cái ngày mà Đảng Cộng sản gọi là thống nhất, thì tôi thấy là những cái cuộc bầu bán là đều vô nghĩa. Tại vì những cái cuộc bầu bán là do sự sắp đặt của từ trên của Đảng Cộng sản đưa xuống. Tại vì cái cơ chế là Đảng Cộng sản độc quyền mà chị, thì mọi giá trị của bầu bán đều không có giá trị. Tại vì ít nhất một ban lãnh đạo quốc gia, nhà nước thì phải là do dân bầu ra. Nhưng mà cho xin mình nêu ý kiến của từng nhân vật. Như anh Tiến nói, cũng như mạng xã hội vừa qua có những dự đoán như là Trần Đại Quang, bản thân trước đây là Bộ trưởng Bộ Công an, nay Chủ tịch nước, thì tôi thấy là có nguy to đối với những người dân trong nước nói chung và những anh em đấu tranh nói riêng. Thì thời gian qua nếu Bộ Công an thì hàng loạt những anh em đấu tranh dân chủ nhân quyền đều bị chấn áp bằng mọi hình thức. Thậm chí có những vụ bắt vào công an mà đã chết. Thì hình như mọi vấn đề nó đều chìm xuồng. Mà trong khi đó ông Trần Đại Quang là Bộ trưởng Bộ Công an. Theo lẽ ông với cái vai trò trách nhiệm đó ông phải làm cho ra lẽ. Mà đến nay cũng mọi vấn đề cũng đâu vậy đó. Và được nghe tin nếu mà thật sự ông lên chủ tịch nước thì tôi thấy là một mối nguy cơ của đất nước sẽ có một sự đàn áp ghê gớm hơn nữa. Và trở lại ông Nguyễn Xuân Phúc thì rõ ràng trên mạng xã hội đã đưa ông này là tay có đạo đức không tốt mà đã lên làm chủ tịch, thì tôi thấy càng trầm trọng cho đất nước này. Và trở lại bà Kim Ngân, trước đây là phó chủ tịch quốc hội, nay lên làm chủ tịch, thì từ xưa đến nay chị cũng biết rồi đó, thì quốc hội bao giờ cũng chịu dưới sự thôn tính của Đảng Cộng sản. Thì theo tôi, dù cho các bà làm chủ tịch quốc hội hay cái gì đi chăng nữa thì cũng trở thành là bộ nhìn.
Vâng, thế nhưng mà sau cái kỳ đại hội đảng vừa rồi á, thì vừa mới đây tàu của nhân dân Việt Nam ở Quảng Ngãi bị tàu Trung Quốc tấn công, và lần đầu tiên trên báo đảng đã nhắc đích danh đó là tàu Trung Quốc chứ không còn cái từ tàu lạ nữa. Thì với cái việc mà ông Trần Đại Quang lên làm chủ tịch nước, thì không biết là, xin mời bà Hoàng Bảo trả lời cái câu hỏi này, bạn có nghĩ rằng đó sẽ đem đến một niềm hy vọng cho ngư dân Việt Nam và biển đảo Việt Nam đối với việc mà chống Trung Quốc không?
Cái quan điểm của em là nếu Trần Đại Quang lên làm chủ tịch nước thì mọi chuyện về vấn đề bảo vệ đất nước, bảo vệ người dân hay là lãnh thổ của Việt Nam hiện nay thì em nghĩ nó sẽ vẫn như vậy, vẫn đàn áp người dân, vẫn là một cái chế độ độc tài, vẫn không thay đổi được bất cứ cái quan hệ nào đối với lại Trung Quốc hiện giờ.
Thì quay lại hai bạn, không biết là bạn Tiến có suy nghĩ gì khác với lại bạn Hoàng Bảo không?
Thì cái vấn đề mà Biển Đông đó, nếu như ông Trần Đại Quang mà dám lên tiếng bảo vệ cho ngư dân Việt Nam thì cả một cái thể chế chính trị của Việt Nam sẽ thay đổi lên. Thì theo em nghĩ rằng là cái chuyện ông Trần Đại Quang lên làm chủ tịch nước thì chắc chắn nó đi con đường nó còn xấu hơn là mấy năm về trước nữa.
Bạn dựa vào đâu mà bạn có cái suy nghĩ này?
Tại vì theo như cái câu nói của, đi vào lịch sử của cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu rằng đừng nghe những gì Cộng sản nói mà hãy nhìn những gì Cộng sản làm. Thì tuyên truyền Việt Nam, ở Việt Nam bây giờ chỉ là tuyên truyền dối trá bị dân. Không có bao giờ sự hành động. Cái câu từ ngữ nói là tàu Trung Quốc, tàu lệ và người lệ như thế nào thì người dân Việt Nam đã từng biết hết và đã từng chứng kiến. Chẳng hạn như một ngư dân của Trung Quốc mà bị sóng chìm mà hải quân Việt Nam nó cứu vớt đưa vô mà tiếp đón đồng hậu như là một tướng, thì tôi nghĩ rằng là cái điều đó là một cái sự sỉ nhục vào quốc thể. Tại sao ngư dân Việt Nam bị tàu Trung Quốc đâm chìm và không có một tiếng nói nào phản bác và hỗ trợ cho những người đó? Thì tôi thấy rằng là nó không có một cái gọi là hành động của các cấp lãnh đạo của Việt Nam, chóc bu của Việt Nam mà.
Mình xin mời anh Tú.
Vấn đề tàu lạ hay tàu Trung Quốc, nếu mà nói về ngôn từ thì theo như tôi nó không có nghĩa. Nhưng mà rõ ràng từ trước đến nay tàu Trung Quốc mà họ cứ nói tàu lạ, cái đó vấn đề mới đặt ra. Và ngày nay ông ta lại tuyên bố nó là tàu Trung Quốc thì cái đó là đều hẳn nhiên thôi. Nói về một kỳ vọng gì đó thì tôi nghĩ nó không có kỳ vọng được, nó không thêm gì hết. Như bằng đối với tôi đó, ông Trần Đại Quang ông có nói tàu lạ hay tàu Trung Quốc vậy, thì ít nhất ông phải thể hiện một cái thái độ rõ ràng hơn hẳn với cái giới tiền nhiệm trước đây. Phải lấy quốc gia dân tộc làm trọng chứ không phải là một cái mối quan hệ ban giao giữa hai đảng, Việt Trung là trọng. Theo tôi là như thế. Dịch. Yeah.
Vâng, cảm ơn anh Tuấn. Và nếu như mà cả ba anh đều có vẻ thể hiện là cái sự không kỳ vọng gì với cái bộ tứ, thì theo các bạn hiện bây giờ trong chính phủ ai sẽ đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của nhân dân Việt Nam? Xin mời Hoàng Bảo.
Thưa chị, theo em là trong cái bộ chính trị hiện nay á, em không kỳ vọng bất cứ người nào đứng lên để thay đổi vận mệnh của đất nước.
Còn anh Tú, anh có kỳ vọng ai trong bộ chính trị?
Dạ không. Đối với tôi, trong một cái chế độ cộng sản độc tài ngày nay thì bất kỳ ai đó tôi cũng không kỳ vọng. Tại vì tất cả họ đều là những mình dùng tạm dừ là con rối, họ được dựng lên để mà đàn áp dân thôi. Chứ tôi nghĩ là không ai mà để là tôi kỳ vọng. Nếu mà có đi chăng nữa thì cái đất nước Việt Nam này thật sự dân chủ tự do kìa, là được người dân có quyền đi bỏ phiếu hay là người dân có quyền lên tiếng nói chính kiến của mình, thì chừng đó tôi mới tiếp tục đánh giá ở ai là người xứng đáng và ai người là không. Dạ hết vậy.
Anh Tiến, anh có ý kiến gì khác với hai anh vừa rồi không?
Dạ, theo em cũng đồng quan điểm của anh Hoàng Bảo cũng như anh Tú, là vấn đề mà trong bộ chính trị thì không ông nào có thể là lãnh đạo đất nước được.
Nếu mà trong bộ chính trị mà bạn không có kỳ vọng với ai thì theo bạn thì làm cách nào để mà có được một cái người nào đó có thể mà đáp ứng được cái nhu cầu và nguyện vọng và nắm vận mệnh của đất nước Việt Nam?
Thì theo em, chị Mai Hoa, thì theo em á, thì nên có một cuộc bầu cử tự do cho người dân để người dân được biết ai là người có tài, có đức để lo vận mệnh đất nước. Một cuộc bầu cử tự do thì mới biết được người nào là người được lắm quyền đất nước và đưa dân tộc Việt Nam này thoát khỏi sự kèm cặp của Trung Cộng. Thứ hai nữa là đưa Việt Nam phát triển ngang tầm với khu vực, chưa thể nói là ngang tầm với thế giới được, nhưng mà ngang tầm với khu vực và càng ngày càng phát triển lên.
Cảm ơn bạn. Quay lại bạn Hoàng Bảo.
Dạ, em thì cũng tán thành ý kiến với lại của anh Tiến. Em cũng không có ý kiến gì ngoài việc mở cái cuộc bầu cử tự do để xác định là người đứng đầu có tài có đức để lãnh đạo đất nước Việt Nam mình phát triển hơn.
Cảm ơn các bạn rất nhiều cho buổi trò chuyện ngày hôm nay.